phảng phất hoàng hôn, khói lam u tịch, thiền môn chiều tàn. Ngày đi theo ánh nắng vàng, để cho mây trắng thênh thang trên đồi. Chuông chùa thong thả buông lơi, lung linh những ánh sao trời mênh mông.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 16 tháng 6 năm 2013. Chúng ta học kinh Diệu Bất Dụ tiếp theo, nghĩa số 42. Ở trong nghĩa số 42 này chúng ta học hai câu chuyện. Câu chuyện số 83 là câu chuyện số 84. Thì cái bộ kinh này là 100 câu chuyện, thì mình học 50 dĩa. 50 dĩa sau này cô ép lại hai dĩa vô một dĩa thì nó còn được 25 dĩa cái bộ này, chứ không có ép thêm được nữa. Hôm nay mình học hai chuyện, cứ hồi xưa giờ cứ hai chuyện một dĩa, hai chuyện một dĩa. Rồi trước khi chúng ta học thì mình nhớ là mình đem tâm về nhà, phải không vậy? Sống với thực tại, sống thực tại là đem tâm về nhà đó, mà sống thực tại đó thì chuyện quá khứ làm sao mình bỏ qua, hồn nhiên tất nhiên mà không suy nghĩ tới, và bình thản trước tương lai. À, tương lai có chuyện gì mình cũng suy nghĩ tới luôn, và biết hiện nay tại đây và bây giờ, phải không? Hiện nay tại đây và bây giờ thôi. Thì mình nếu mình tập được vậy thì từ đây về sau trong cuộc đời của chúng ta nó khỏe lắm. Chuyện quá khứ trôi qua rồi, nghĩ lại chi, nghĩ lại cũng đâu, nó trâu mất rồi. Còn chuyện tương lai nó chưa có tới, mình suy nghĩ cũng vậy à. Nhưng mà cái hiện tại đây là cái mà của mình thừa hưởng, mà mình đã bỏ đi, mình đã bỏ qua, mình đang ngồi đây mà mình nhớ chuyện tương lai cái mình đây, mình bỏ cái hiện tại mất. Mình đừng ăn cái gì mình cũng biết mình đừng ăn cái gì, rồi mình đừng hưởng cái hiện tại mình cũng hưởng, cho nên mình cuốc suốt cuộc đời mình toàn là bỏ mất không, không có hưởng được cái gì. Đang ăn cơm gấp vô miệng, gấp vô miệng mà mình nhớ chuyện qua, tất nhiên là cái miếng ăn của mình không biết mình ăn cái gì. Rồi mình ăn vô vậy nó không bổ khỏe nữa, thì cái tâm nó vô nó nhắc xin lé hoài, phải không? Cho nên mình cứ sống hiện tại, mình đang ăn, mình nói tôi đang ăn. Ai biết mình đang ăn? Đánh giác biết, nó biết mình đang ăn. Còn mình suy nghĩ chuyện qua kia, mình nói phải trái hơn thua đó là nó thuộc về cái gì? Không phải, cái gì nó làm cho mình suy nghĩ? Tâm thức, phải không? Nó tâm thức, nó suy nghĩ chuyện cũ, nó nói đúng sai phải quấy là tâm thức. Còn mình biết thôi, không có suy nghĩ mà không có phân tích gì hết, là thuộc về tánh giác. Mà sống ở tánh giác á thì đâu có phân tích đâu, cho nên mình khỏe, mình không có bị đau khổ, có nhiêu đó thôi. Mà mình có tánh giác mà mình là không tập, mình bỏ qua mình không xài. Té ra mình có vàng hay ngàn mình không xài, mình đi mượn tiền xài hoài, phải không? Cái vật nó vậy mình có sẵn hết trơn, cho mình học hoài thôi mà mình vẫn không bắt được nó, cho nên rất là khó. Bởi vì Đức Phật nói đạo Phật là phải thực tập, thực tập ngay trên bản thân này nè, chứ không phải nghe, cũng phải cầu nguyện, không cầu nguyện đâu được đó. Mình là người thực tập. Giờ này ha, nói tới nói lùi Đức Phật nói hoài cô cũng biết luôn mà mình cũng quên hoài. Mình đau khổ mà. Phật nói vậy, biết cái Pháp Phật nhập Đức Bàn rồi kiểu mấy đệ tử lại nói dùng luôn, nói hoài cũng vậy. Nói gì tới già, năm nay cô già rồi, cô nói rồi cũng cô mấy bữa cô chết về mấy người khác lên nói được cũng là chồng luôn, bởi vì cũng không chồng luôn. cười. Tại nói hoài cũng thấm được một chút, phải không? Không thấm tương cũng thấm chao. Cũng thấm mà. Ngày nay mà quý vị tới rồi đây mà trong giảng kinh nghe là hay quá, đó là hay rồi đó, thấy không? Về nhà tuy là quên vậy á, chứ mà nó có chuyện đụng một cái chưa, quý vị nhớ rồi liền, hay lắm, nói lý rồi rất là hay. Khuyên người ta là chị à, đời lại vậy á, đừng buồn. Nhưng mà ít bữa sao?
Mình buồn.
Đúng như thầy vậy, mấy ông thầy, mấy sư cô thì biết, tử đừng có buồn cái chuyện đó thôi, bỏ qua đi, buồn chi, đáng nhẫn nhục đi. Ít bữa đụng cái ai chữ cái ông thầy cũng lao lao, có thể ổng buồn. Cái phần tử như nói, thưa thầy, thôi thầy đừng buồn thầy. Tại cái đó là cái bất chợt đó, không nghĩa, phải không? Cho nên mình khó tu này. Mình giác hết chứ, nhưng mà mình hay mình giác ngộ đó chứ, biết hết chứ. Nhưng mà bỗng nhiên bất giác. Bỗng nhiên bất giác. Giờ mình học cái câu chuyện số 83 hả chị ha? Đức Phật kể 100 câu chuyện rồi. Mà có nhiều cái chuyện hay lắm chứ, ở trong này nó nhiều cái kinh nghiệm lắm á. Mà mình ráng mình học theo thứ tự mà hết 100 này không phải là dễ đâu. Hồi giờ với thầy chán giảng kinh rồi đó, thầy nó khô queo khô gốc à. Mà với thầy lựa cái chuyện mà hấp dẫn mới giảng, giỏi chừng 10 chuyện còn như với thầy bỏ rồi. Mà đạo tràng mình sao? Học liên tục trì chí, tìm hiểu sâu sắc coi Đức Phật nói một cái ý gì nhỏ mà mình cũng phải học cũng bỏ nữa. Mà quý vị học tới 80 mấy chuyện rồi, có chuyện nào không đáng không? Chuyện nào cũng hay hết phải không? Hay lắm, nếu không hay Đức Phật nói chi, đúng không? Có cái hay ấy chẳng, nhưng mà nó hơi khô, khô queo như bánh tráng vậy. Nó hấp dẫn bận mấy cái chuyện ghi lộn ghi lạo rồi á. Rồi á, người này ăn gian người kia đánh ghen người nọ rồi á. Mấy cái nó hấp dẫn. Còn mấy cái này nó khô queo à, mà nó hay. Cũng nó có nhiều cái hay nhưng mà mình biết tôi đọc tôi thấy hay thì cô ráng cô ngồi suy nghĩ cô giảng, có nhiều cái chuyện nó khu queo cô không biết giảng sao. Cho suốt 2 tuần lễ cô phải nhớ nó hoài, nằm ngủ cũng thấy nó, rồi đi ra rồi sao cô cũng nhớ cái câu chuyện này, không biết nói gì. 2 tuần lễ cô phải bám vô cái câu chuyện này rồi cô mới nói với quý vị được, cô mới lên đây biết cái đầu nó. Có chuyện tầm vào thì thiếu gì, nhưng mà nói trong này có lắm thì cô ráng. Còn có ở đây 83, 84 thì còn nhiều chuyện nữa, 16 chuyện nữa thôi là mình hết cái bộ kinh này qua bộ khác, kiếm bộ kinh nữa học nữa, học kinh bộ. Mà quý vị thấy không, ít có ai ở đầu tràng mà giảng kinh bộ, ở đây toàn kinh bộ không. Hết bộ này con sẽ coi cái bộ nào tôi giảng cho quý vị, bộ nữa hấp dẫn nữa. Muốn cao cũng có mà muốn đắt cũng có. Mà chắc kỳ tới cô làm sao cô ráng cô giảng cái bộ rồi cô chỉ thẳng con người quý vị là ở gì có gì đúng không? Học cái bản tánh của con người mình và học cái bậc tánh của người mình. Mình học trong con người giả dối rồi nó có cái thiệt nào đó, nó nằm ở đâu đó. Hồi giờ quý thầy mấy quý vị cũng nhận ra cái thiệt ở trong cái giả này rồi, phải không? Tất cả đều giả hết nhưng mà có một cái thiệt, phải bám cái đó thì được. Còn bám cái đó tu hoài nó mới lên đâu. Sách vở đi hết đầu tràng này tới đầu tràng khác cũng là phải quấy hơn thua rồi đúng sai. Mà không thấy được cái đó rồi chạy hoài chưa về tới nhà, đi lông bông mới về tới nhà. Mà phải thấy được cái tánh giác, thấy được con người thì yêu của mình rồi bám vô con người đó mà sống. Đừng có sống theo con người giả. Hai con giả này nó chạy tứ phía, còn con thiện nó ở đó đứng đó nó gặp nó khôn lắm, nó biết thôi. Cái con người thiện của mình nó chỉ biết thôi, mình buồn nó biết mình buồn mà nó không buồn, mình lo nó biết mình đang lo nó không lo, mình già nó biết mình già chứ mà nó không già, mà mình bệnh nó biết mình đang bệnh mà nó sao không bệnh. Biết người đó chưa? Biết rồi. Con người thiện của mình nó khôn lắm, lo âu sợ sệt nghèo nghèo thì kệ mày, tao chỉ biết mày thôi, phải không? Hay vậy đó. Cho nên mình sống với con người đó, bởi vì thấy người đó rồi mà mình bỏ quên nó hoài. Tẩy đồ ăn ở ngoài nó ngon quá nhưng là hấp dẫn nó quên nó hoài, chạy theo nó hoài mà. Cho nên là u đầu sức tráng hay mới trở về nó một lần, phải không? Còn chưa u đầu không đâu, dễ gì cái kia nó hấp dẫn lắm. Cậu người thiện này mày biết không có gì đâu, mày không có dẫn gì mà kia hấp dẫn. Ai mà nói chuyện của ai mà rồi mình nghe của ai, mày không chắc, nghe tới khuya luôn á. Còn biết mà quên, cái hấp dẫn. Giờ người ta ghen mình cũng ghen theo, ta giận mình cũng giận phụ theo, thấy không? Ta chửi ai mình cũng chửi phụ theo. Rồi cuối cùng mình nó già cũng theo. Thời gian trôi qua già chết gần kề, mà ngày tối không có lo tu được, không có chạy về, không có ăn trú được trong người thiền, phải chạy về nhà, chạy về nhà. Này ha, giờ bắt đầu ha. Cái chuyện câu chuyện số 83 này là mạnh hiếp yếu, tỷ mạnh hiếp yếu. Ngày xưa có một người nuôi một con khỉ. Khỉ là động vật rất thông minh và lanh lợi lắm. Chỉ cần chúng ta đối xử tốt và thân thiện với nó thì nó hiểu được. Bất kỳ chúng ta dạy nó mặc áo đội mũ hoặc phụ trèo cây hái trái, nó đều làm rất tốt. Cho nên chủ nhân rất là hài lòng với con khỉ này nè. Ông chủ này á, thì trồng rất nhiều cây ăn trái, nên ông huấn luyện con khỉ trèo cây hái trái, nó cũng hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Con khỉ biết quan sát sắc mặt vui buồn của ông chủ của nó. Có lúc trèo hái cây, nó truyền từ cành này qua cành khác, nghịch ngợm vui đùa với ông chủ không chịu làm việc. Khi đó nếu như ông chủ nạt một tiếng thì nó ngừng đùa giỡn và dội đi hái trái cây liền. Ở bên Indo nhiều quá gì. Khi hái trái cây, nó biết phân biệt trái nào chín, trái nào sống. Một hôm nó cố ý hái trái sống. Sống hôm nó chọc ông chủ. Ông chủ liền cầm trái cây chọc, cầm trái cây gọi nó xuống. Nó nhìn qua biết là ông chủ đang giận, biết mình phạm lỗi, nó vội tuột xuống. Ông chủ cầm hai trái đặt trước mặt nó và nói: ngươi hãy xem nè, trái cây này còn sống, vì sao mà mày hái xuống vậy? Ông chủ véo mạnh nó vào tay, đánh nó vào đít. Nó biết là có lỗi nhưng nó ôm đầu nó chạy mất. Nó buồn lắm. Như cái tâm quán giận, con khỉ thông minh cũng có tâm quán giận như vậy chứ. Nó cũng đành chịu, nhưng trong lòng nó luôn luôn nhớ đến ông chủ bữa nay ông đánh nó đau á, đánh nó hai chỗ rồi, nó nằm đó. Nhưng mà nó không biết làm sao, là nó bị đánh mà nó không biết làm sao. Lúc trở về nhà có chú bé chạy ngang qua, khỉ trong lòng đó, con khỉ trong lòng còn đang giận nên nó không biết làm sao cho nó bớt cái giận nó đi, nên nó chạy tới nó véo cái tay của chú bé. Nó véo một cái thiệt là mạnh, khiến chú bé la hét lên. Giờ nó đỡ rồi đó. Nó đánh ông chủ đâu có được, cho nên nó đè cái thằng nhỏ này đi ngang đó, nó đánh thằng nhỏ này đó thì đánh chấm hết, chứ là ý mạnh hiếp yếu đó, nó lấy đứa mục đích đó. Cái chuyện câu chuyện đó như đó, cái ý mạnh hiếp yếu á. Bây giờ á, nó giận ông chủ mà nó không dám đánh ông chủ, cho nên nó đem đánh đứa mục đích này để nó cho nó bớt cái giận của nó thôi, chứ vô cớ vậy đó. Hồi có đi vượt biên á, hồi năm 83 ba ở bên đô, có thấy con khỉ nó lên cây nó hái dừa, mà chủ nó có cuộc sợi dây nó lên nó hái dừa nó bỏ xuống. Mà ngày nào nó cứ mà sao ngộ nó huấn luyện hay lắm, nhiều con khỉ lắm vậy, nó lựa biết cái dừa nào hái được, cái dừa nào không. Nên á, rồi tôi thấy làm lạ nghe, con khỉ mà sao nó giỏi vậy ta, hay thiệt á. Bởi vì em bé, mấy cái nhà làm heo mà nuôi con khỉ á, ta đem heo ta bổ đó, cái thời ta lọc huyết á, rồi cái ta đi vắng á, nói nhà nó bắt cái con của ta thọc huyết đó vậy. Rồi nó đi giấm lửa, nó nấu đồ ăn, nó đốt nhà luôn, con khỉ á, nó khôn lắm. Thì câu chuyện này á, Đức Phật đại ý câu chuyện này, Đức Phật có nói là tâm hồn của con người thường thay đổi theo hoàn cảnh. Con khỉ thì bình thường nó cũng rất là dễ thương, phải không? Con người của mình bình thường rất là dễ thương, đâu có ai biết mình sao, nhưng mà gặp cái hoàn cảnh á, nào ấy mình gặp cái hoàn cảnh nào mà mình không vừa ý, mình buồn á, thì mình buồn theo liền. rồi gặp cái hoàn cảnh nào mà đang hết mình hoặc là giận dỗi gì mình tự giận lên. Tại vì cái tánh vô ngủ của người này không phải tự con người nó có mà tự hoàn cảnh, cũng như cái tâm thức vậy đó. Mắt thấy cái chuyện đó không vừa ý thì giận lên, cái tai nghe chuyện đó không vừa ý nó giận lên. Cái tâm thức này nó cũng phải theo hoàn cảnh nó mới có tâm thức rồi. Ý muốn nói như vậy đó. Thì con khỉ này này nó cũng dễ thương vậy, nhưng mà sở dĩ nó giữ là tại sao? Nó đánh cái con nhỏ kia là tại sao? Tại nó bị cái ông kia đánh nó, chứ nó đâu có giữ đâu, phải không? Đức Phật nói vậy á. Nên tâm hồn con người á, nó không phải là một thứ đâu mà nó thay đổi theo cái hoàn cảnh nó gặp. Cho nên cái giận của người đời á, hãy lây lan á, hay lây lan á. Cho nên mà, chứ là Đức Phật nói á, khi mình nhìn con người á, mình chưa biết con người đó hiền hay dữ đâu. Gặp chuyện mới biết họ là ai mà, có phải không? Đụng chuyện mới biết họ là ai, Đức Phật nói vậy. Té ra như vậy Đức Phật cũng nói là con người ở đây không phải là hung dữ hay là hiền lành, mà con người là vô ký. Tùy theo cái duyên mà nó gặp thì nó giận hay nó không giận. Nó ở trong cái môi trường, ví dụ hồi xưa có một vị thiền sư bắt hai con két, thấy hai con két ở trên ổ đi ngang hoài, đi ngang hoài nè. Vị thiền sư thấy nó rồi nó nhảy tưng tưng á, nhưng mà bướm nọ nó bị rớt xuống, đã bị xuống cứ nó bay à. Thì có một cái tên cướp nó bắt được con đem về trong sào huyệt, còn một con thầy bắt được đem về, tại nó rớt xuống nó còn chưa một lông, thầy đem về chùa nuôi. Cho hai con két nó cũng bình thường thôi, nhưng mà một con nó nuôi ở môi trường chùa á, ai vô nó tôi bác à, xin mời uống nước, A Di Đà Phật vậy đó. Đừng có giết ai nha, đừng có giết ai nha. Nó nghe thứ quá ba ngày tao nó nói đủ thứ toàn mà những cái lời mà tự bi thôi mà. Rồi trong khi á, nó con két mà gặp bọn cướp á, bắt á, thì nó biểu giết chết người ta đi, ăn cướp đi lấy đồ đi, có xe đi ngang kìa, đi xuống cướp đi. Cho nên nó hai con két, phải không? Đẻ ra vậy thôi, nhưng mà cái môi trường nó làm cho người dữ hay là cái phần nó vậy. Cho nên cái môi trường rất là quan trọng. Bởi hồi xưa cái bà Mạnh Mẫu, bà nuôi con, bà phải bà về nhà 5-6 lần. Bà tới chỗ chợ, bà tới chỗ chợ, bà thấy bà ở gần chợ thì bà thấy con trai của bà, con Mạnh Tử. Ngày tối người ta buôn bán làm, ông cũng bắt chước đi ra hái trái cây, hái bông, hái đồi nè. Ông cũng làm cái gian hàng bán vậy, ai mua không? 5 đồng có rau đây, nhưng mà ông lấy 3 cái cỏ rồi ông làm. Ở đó không được, ở đây con bả sẽ buôn bán làm ăn xảo trá. Bây giờ nhà tới cái chỗ mà khuôn giác rồi nè ơi vậy đó. Cái thấy người ta khuôn giác chị, rồi cái miệng thì chữ thề tối ngày à. Cái thằng con của bà nó nghe nó cũng chữ thề theo. Nhưng bây giờ nhà nữa đó, bây giờ cho đến khi nào mà tới gần cái trường học, tới gần cái trường học mới thấy người ta cấp sách đi nè, rồi ta vô lớp học nè. Bà tới đó bà ở, bà thấy con bà cũng kiếm đồ giả bộ cấp sách đi học, nhưng mà được chỗ này cũng được. Cái làm mà ngày Mạnh Tử nữa sau này giỏi là nhờ bà mẹ. Cho nên mình học cái bài này rồi mình biết mình dạy con mình thế nào, mà mình ở cái môi trường thế nào. Cho nên mấy vị vô chùa này riết mấy vị giờ này ngồi đây sao bị lộn thế chứ. Cái môi trường cái môi trường nó làm cho con người. Bây giờ ha, giờ con dở cái bản nó dạy cho nhẹ cho lẹ. Trong cái nó 2 giờ nói là do tăng quách hết giờ
rồi.
Giờ nè mấy vị nhìn lên bản này, mình đọc tới câu chuyện số 383, mạnh hiếp yếu nè. Mạnh hiếp yếu đây không phải người nào mạnh cũng hiếp yếu đâu, do cái môi trường, do cái môi trường. Đức Phật nói vậy. Đại ý câu chuyện này là tâm hồn con người thường thay đổi theo hoàn cảnh của họ gặp đó. Và có lúc vô cớ họ giận hờn hung dữ đối với những kẻ xung quanh của họ, vô cớ. Nhưng mà những người đó khi mà họ vô cớ họ gây gỗ, họ chửi lung tung rồi, cái chiều lại họ gặp mình sao, họ mắc cỡ lắm, họ quê một cục luôn, phải không? Thiệt, mấy người mà vô cớ chửi bớt người ta cái chiều lại quê đó. Nhưng mà nó quê nó, người ta nó quê nhưng mà nó không xin lỗi đâu. Thường thường đàn ông nó không xin lỗi đâu, cứng đầu lắm, thấy không? Nó dở, nó có lỗi, nhưng mà nó biết chứ nó không xin lỗi đâu ạ. Bao giờ cái bản ngã người lớn á, mẹ nó cũng xin lỗi đâu, chứ không phải vợ đâu, không phải bạn đâu, cái bản ngã. Cái Phật nói nè, cái Phật dạy nè, cái Phật muốn dạy cái gì? Cái Phật dạy 6 điều. Cái Phật nói tâm thức buồn thương giận ghét vui lo của con người thay đổi tùy theo cảnh mà Phật gặp á, chứ không phải ai cũng lo. Ngồi vậy đâu biết ai lo, ngồi vậy nè đâu biết ai buồn ai dữ đâu. Nhưng mà lát đụng chuyện vô rồi nó chửi với cô gái mà mình hay ồ chị nó sao thấy cái mặt hiền quá, bây giờ tự nhiên nó nổi cơn dữ vậy nó giữ là do cái hoàn cảnh, nhưng mà anh ta giữ bản tánh giữ nhân chi sơ tánh vốn thiện mà, con người sinh ra là hiền, các con nít đâu biết gì đâu. Nhưng mà đứa lớn sao nó ở gặp, nó gặp ở trong gia đình nó láo ba má, nó láo hoài riết nó láo thiệt. Ba má nó chị không có đấy, ông không có này không. Đã bữa ông nhỏ nó láo theo ba má nó đi, nó hay lắm. Đức Phật nói khó đánh giá được cái tâm của con người hiền hay là dữ. Đức Phật nói vậy á, thiện hay là ác, hiền hay là dữ mình khó lắm. Khi họ chưa đụng chuyện gì hết mình đánh giá không được, khi đụng chuyện à có biết. Như vậy mà khi họ đụng chuyện rồi họ dữ lên thì mình sao? Mình biết cái chuyện này mình đối với người ta làm sao? Mình nhẫn nhục chứ sao? Mình chỉ nghe có tiếng nghe không tiếng đâu, mày nói gì mày nói kệ mày, thấy không? Đâu sao đâu, mình đừng có đe. Nếu mà mấy người này nè mà cái gì mà để ý mà bám theo hả, họ chửi mình cái gì, cái suy luận là nhỏ nó chửi tôi nè, nó khinh tôi nè, là cái gì khổ liền, thấy không? Còn nữa khi mà nó hiền lành nó tới nói gì nó khen mình, ôi chị đẹp quá, chị giàu quá.